Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Trong buổi phát thanh này, các tin tức đáng chú ý là lãnh đạo các nước Pháp, Đức, Tây Ban Nha đến thăm nơi gần địa điểm máy bay của Germanwings ở núi Alm. Và hàng ngàn người Singapore đứng dọc hai bên đường bày tỏ lòng tôn kính khi thi hài cố Thủ tướng Lý Quang Diệu trong hồng kính được chuyển trên một xe khẩu pháo từ tư dinh của ông đến trụ sở Quốc hội. Và Pakistan oanh kích gần biên giới Afghanistan hạ sát 30 phiến quân cùng với các chương trình thời sự như thường lệ.
There's much work that lies ahead of us, and the flexibility that...
Mở đầu chương trình, mời quý vị theo dõi bản tin quốc tế vừa được cập nhật. Thưa quý vị, các nhà lãnh đạo của Pháp, Đức và Tây Ban Nha hôm thứ Tư đã đến nơi gần địa điểm chiếc máy bay A320 của hãng Germanwings rơi trong vùng núi Alm của Pháp, khiến tất cả 150 người trên chiếc máy bay thiệt mạng. Tổng thống Pháp François Hollande, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy đã nói chuyện với các nhân viên cứu hộ tại một nơi cách không xa địa điểm chiếc máy bay rơi vào sáng thứ Ba trong một khu vực có khu trượt tuyết, sau khi cất cánh từ thành phố Barcelona của Tây Ban Nha khoảng 1 giờ đồng hồ trên tuyến bay đến thành phố Düsseldorf của Đức. Trong khi đó, hàng chục nhân viên cứu hộ tiếp tục rà tìm ở các vách núi và khe núi dựng đứng để tìm thi thể các nạn nhân và chiếc hộp đen thứ hai, thiết bị chứa dữ liệu phi hành quan trọng của chiếc máy bay. Nhiều giờ sau tai nạn, các nhân viên cứu hộ mới tìm được một chiếc hộp đen, thiết bị lưu giữ âm thanh tiếng nói trong buồng lái bị hư hại nặng. Hộp đen này đã được gửi đến Paris, nơi các giới chức hy vọng là có thể nghe lại được tiếng nói của các phi công vào những giây phút cuối trước khi chiếc máy bay lâm nạn. Hành khách của ít nhất là 18 quốc gia có mặt trên chuyến bay này, trong đó có 72 người Đức và ít nhất là 35 người Tây Ban Nha. Trong số các nạn nhân có 2 ca sĩ opera người Đức và 16 thiếu niên người Đức cùng với 2 giáo viên của các em đang trên đường về nhà sau một chuyến đi do nhà trường tổ chức đến Tây Ban Nha. Chiếc máy bay rơi xuống núi hôm thứ Ba mà không phát tín hiệu cấp cứu. Lufthansa, công ty chủ của hãng hàng không giá hạ Germanwings, nói họ xem vụ rớt máy bay là một tai nạn tính đến thời điểm này. Giới hữu trách Pakistan cho hay không quân của họ đã oanh tạc các địa điểm bị tình nghi là nơi trú ẩn của khủng bố gần biên giới Afghanistan hôm thứ Tư, hạ sát ít nhất 30 phần tử chủ chiến. Một thông báo của quân đội nói rằng hai kho cất giấu vũ khí bị phá hủy trong các cuộc không kích tại một vùng xa ở quận Khyber, nhiều biến động của các bộ tộc. Trong khi đó, các cuộc oanh kích bị nghi là do máy bay không người lái của Mỹ thực hiện hôm thứ Tư ở đông bắc Afghanistan đã giết chết ít nhất 11 chiến binh của phe Taliban của Pakistan, bị đặt ngoài vòng pháp luật, đã thành lập các căn cứ bên trong biên giới của Afghanistan. Nhiều chỉ huy cấp cao của phe chủ chiến này cũng bị hạ sát. Một vụ oanh kích trước đó bằng máy bay không người lái hôm thứ Ba trong cùng khu vực đã hạ sát ít nhất 9 phần tử chủ chiến Pakistan. Cả hai cuộc không kích bằng máy bay không người lái này diễn ra tại tỉnh biên giới Khulna của Afghanistan. Khu vực này tiếp giáp với thung lũng Tira trong tỉnh Khyber của Pakistan, nơi quân đội Pakistan nói là đã hạ sát gần 150 phiến quân trong tuần lễ qua. Các cuộc hành quân chống các phần tử nổi dậy Taliban do cả Pakistan và Afghanistan thực hiện giữa lúc các mối quan hệ giữa hai nước trở nên nồng ấm hơn. Nhiều năm trước đó, Islamabad và Kabul thường xuyên cáo buộc lẫn nhau là đã chứa chấp các phần tử nổi dậy.
Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani sẽ đọc diễn văn trước một phiên họp của Lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ ngày hôm nay, một ngày sau khi hội kiến Tổng thống Barack Obama tại Tòa Bạch Ốc và thừa nhận còn rất nhiều việc cần phải làm để bảo vệ an ninh của Afghanistan. Mời quý thính giả nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Richard Green của đài VOA.
Tại cuộc họp báo chung sau khi tiếp kiến ông Ghani tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Ba, ông Obama loan báo 9.800 binh sĩ Mỹ trú đóng ở Afghanistan sẽ lưu lại quốc gia Nam Á này cho đến hết cuối năm nay, thay vì sẽ được triệt thoái phân nửa như kế hoạch trước đây. Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng Afghanistan vẫn là một nơi rất nguy hiểm vì những phần tử nội dậy tiếp tục thực hiện những vụ tấn công nhắm vào thường dân.
We're going to continue to provide the kind of security cooperation and support.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp sự hợp tác an ninh và sự hỗ trợ cần thiết để huấn luyện, trợ giúp, cố vấn, giúp đỡ về hậu cần, giúp đỡ cho việc phát triển năng lực. Tất cả những thứ cần có cho một quân đội hiện đại, cho một quân đội chuyên nghiệp, một lực lượng cảnh sát chuyên nghiệp để người Afghanistan có thể bảo vệ an ninh trên lãnh thổ Afghanistan.
Hoa Kỳ đã chấm dứt sứ mạng tác chiến ở Afghanistan, nơi họ từng có 130.000 binh sĩ, nhưng ông Ghani yêu cầu có sự linh động hơn trong thời biểu triệt thoái của những binh sĩ Mỹ còn lại ở Afghanistan để huấn luyện và cố vấn cho quân đội Afghanistan.
There's much work that lies ahead of us, and the flexibility that has been provided.
Có rất nhiều công việc đang ở trước mắt của chúng tôi, và sự linh động đã được cung cấp sẽ được sử dụng với hiệu quả tối đa để gia tăng tốc độ cải cách, để bảo đảm là các lực lượng an ninh của chúng tôi tôn trọng nhân quyền, để họ thấm nhuần những cách thức làm việc để nối kết một quân đội, một lực lượng cảnh sát, một cơ quan mật vụ với người dân. Bạo động chống lại người dân không có chỗ đứng trong văn hóa an ninh của chúng tôi, và chúng tôi sẽ khắc phục những tàn dư loại đó.
Nhà lãnh đạo Afghanistan cũng nhấn mạnh tới việc cần tiến hành đàm phán hòa bình với phe Taliban, nhưng ông cho biết chính phủ ông sẽ không làm hòa với những kẻ mà ông nói là muốn dùng Afghanistan làm nơi phát động những hành vi khủng bố trên thế giới. Chuyến biên thăm của ông Ghani là một phần của nỗ lực nhằm cải thiện các mối quan hệ với Mỹ. Bang giao song phương đã bị căng thẳng bởi gần 14 năm chiến tranh và quan hệ không mấy thân thiện với cựu tổng thống Afghanistan Hamid Karzai. Tuy hạ giảm tốc độ của việc giảm bớt quân số ở Afghanistan trong năm nay, ông Barack Obama vẫn theo đuổi mục tiêu là vào đầu năm 2017 sẽ có chưa đầy 1.000 binh sĩ Mỹ ở Afghanistan. Chính phủ của Tổng thống Obama đang yêu cầu Quốc hội cung cấp ngân khoản để lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan duy trì quân số ở mức 352.000 người, ít nhất là cho đến hết năm tài khóa 2017.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại dành cho thính giả ở Australia là 028-080-5603. Đến đây, Hoài Hương xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam muốn Hoa Kỳ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam sau khi Washington nới lỏng một phần lệnh cấm này hồi năm ngoái. Washington yêu cầu Hà Nội phải có nhiều tiến bộ hơn nữa trong vấn đề cải thiện nhân quyền. Đó là phát biểu của Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam theo hãng tin AP hôm nay. Năm nay, 2015, hai nước từng đối đầu nhau trong trận chiến dai dẳng trong những thập niên 60 và 70, đánh dấu 20 năm nối lại quan hệ ngoại giao. Việt Nam nói rằng việc tháo bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương sẽ giúp cho Hà Nội tăng cường an ninh biển. Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ nêu lên rằng động thái này quan trọng vì tính chất biểu tượng của nó, ngoài việc chứng minh là quan hệ Mỹ-Việt nay đã hoàn toàn được bình thường hóa. Phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington, gọi tắt là CSIS, Đại sứ Phạm Quang Vinh nói rằng hành động đó mang tính biểu tượng về mặt chính trị. Trong một bài viết đăng trên tờ báo The Diplomat ở Washington hôm 24 tháng 3, ông Phạm Quang Vinh nhắc đến quan hệ đối tác toàn diện mà Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký vào tháng 7 năm 2013 trong chuyến đi thăm của ông Sang tới Hoa Kỳ. Ông Vinh nói đã tới lúc nên nới rộng và đào sâu quan hệ hữu nghị, sự tin tưởng và hợp tác giữa hai nước. Ông nói rằng qua quan hệ đối tác toàn diện, Việt Nam và Hoa Kỳ có thể vạch ra hướng đi trong nhiều năm tới, mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, kể cả kinh tế, thương mại, y tế và hỗ trợ nhân đạo, giáo dục và môi trường. Đại sứ Vinh nhấn mạnh hai nước có thể đẩy bình thường hóa, tiến xa hơn nữa bằng cách dỡ bỏ những chướng ngại mà ông cho đã lỗi thời như lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam. Hoa Kỳ và Việt Nam đã đào sâu các quan hệ song phương trong bối cảnh quyền lợi của hai nước hội tụ về một điểm trong nỗ lực đối phó với một nước Trung Quốc đang trỗi dậy và đang tận dụng sức mạnh kinh tế và quân sự của mình để nới rộng phạm vi ảnh hưởng trong khu vực. Việt Nam nằm trong số 12 nước đang thương thuyết Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP được Hoa Kỳ hậu thuẫn, mà Washington muốn hoàn tất trong năm nay để giúp đẩy mạnh xuất khẩu sang châu Á, một khu vực được đánh giá là có tiềm năng phát triển lớn nhất thế giới trong tương lai gần. Tuy nhiên, Hoa Kỳ đã bày tỏ quan ngại về việc Việt Nam cho phép Nga sử dụng căn cứ Cam Ranh để tiếp nhiên liệu cho các phi cơ quân sự Nga. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius quy lỗi cho Nga là đã dùng thỏa thuận với Việt Nam vào các hành động khiêu khích có thể làm tăng căng thẳng trong khu vực. Đại sứ Phạm Quang Vinh nói, Việt Nam đã xác định rõ với Hoa Kỳ rằng Hà Nội sẽ không cho phép các phi trường hay các cơ sở khác của mình được sử dụng để phương hại tới các quốc gia thứ ba. Tuy nhiên, ông Vinh không giải thích thêm chi tiết về việc này. Đại sứ Mỹ Ted Osius nói, khúc mắc lớn nhất trong các quan hệ Mỹ-Việt vẫn là vấn đề nhân quyền. Ông Osius cho rằng ở Việt Nam, không gian dành cho việc hành xử các quyền tự do tôn giáo và chính trị đang được nới rộng. Tuy nhiên, cần phải có thêm nhiều tiến bộ hơn nữa trước khi quan hệ song phương đạt được tiềm năng đầy đủ của nó. Ông Osius kêu gọi Hà Nội nên ngưng các vụ bắt bớ dựa trên những điều luật mà theo lời ông đang được tu chính để phù hợp hơn với Hiến pháp Việt Nam. Các điều luật đó có liên hệ tới các lĩnh vực như tự do Internet, tự do ngôn luận và tự do hội họp. Mặc dù Việt Nam trong thời gian qua đã phóng thích một số tù nhân chính trị, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch nói Hà Nội tiếp tục bắt giữ thêm nhiều người khác và cái vòng luẩn quẩn đó vẫn cứ thế tiếp tục với ít nhất là 29 vụ truy tố hồi năm ngoái. Hãng tin AP thuật lại rằng Đại sứ Việt Nam Phạm Quang Vinh đã mặt lạnh như tiền khi tiến sĩ Củ Huy Hà Vũ, một nhà bất đồng được nhiều người biết tiếng, chỉ trích thành tích nhân quyền của Việt Nam tại buổi hội thảo ở Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington. Đại sứ Vinh lặp lại lập luận cố hữu của Hà Nội, nói rằng tất cả mọi người đều được đối xử ngang hàng trước luật pháp Việt Nam và không hề có tù nhân lương tâm tại Việt Nam. Cuối tháng 5 tới đây, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ sang thăm Hoa Kỳ, thêm một bước nữa có tính cách biểu tượng trong quan hệ ngày càng được cải thiện giữa hai nước. Tổng thống Indonesia bác bỏ lập luận cho rằng ông chống đối Bắc Kinh sau khi lên tiếng về vấn đề Biển Đông. Tổng thống Indonesia đã tìm cách lảng tránh những bình luận của ông liên quan tới Bắc Kinh và vấn đề Biển Đông. Lên tiếng hôm 24 tháng 3 trong cuộc họp báo trong chuyến đi thăm chính thức tới Nhật Bản, ông Widodo khẳng định rằng Jakarta không về phe nào trong cuộc tranh chấp đang tiếp diễn ở Biển Đông. Nhà lãnh đạo Indonesia nói, tôi cần tuyên bố rằng Indonesia không ngả về phe nào trong cuộc tranh chấp này. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Yomiuri của Nhật Bản hôm Chủ nhật vừa qua, ông Widodo nói rằng tuyên bố đường chín đoạn của Bắc Kinh không có cơ sở pháp lý trong luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng Jakarta vẫn muốn đóng vai trò của một nhà trung gian điều giải trung thực trong nỗ lực giải quyết một trong các vụ tranh chấp đã trở thành một điểm nóng ở châu Á và trên thế giới. Tổng thống Indonesia hôm qua giải thích rằng ông chỉ nói tới đường chiến đoạn mà Bắc Kinh đã vạch ra trên Biển Đông, chứ không nói tới cuộc tranh chấp nói chung. Ông bác bỏ mọi dấu hiệu cho rằng ông chống đối Bắc Kinh. Nhà lãnh đạo của Indonesia khẳng định rằng trong tư cách là một thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN, nước ông duy trì cam kết ủng hộ bộ quy tắc ứng xử trên biển mà ASEAN đã thương thuyết với Trung Quốc nhằm giảm thiểu căng thẳng tại Biển Đông. Ông Joko Widodo sẽ lên đường sang thăm Trung Quốc sau chặng dừng chân ở Nhật Bản trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông trong tư cách là Tổng thống Indonesia.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Singapore tiếp tục tang lễ dài một tuần cho cố lãnh tụ lập quốc Lý Quang Diệu. Linh cữu của ông được quàng cho người dân đến viếng hôm nay thứ Tư. Hàng ngàn người đứng dọc hai bên đường bày tỏ lòng tôn kính khi thi hài cố thủ tướng Lý Quang Diệu trong hòm kính được chuyển trên một chiếc xe khẩu pháo từ tư dinh của ông đến trụ sở quốc hội. Linh cữu của người cha lập quốc Singapore được quàng cho người dân đến viếng cho đến lễ an táng vào Chủ nhật mà theo trong đời sẽ có nhiều quan khách trên khắp thế giới đến tham dự. Ông Lý Quang Diệu đã lãnh đạo đảo quốc này từ năm 1959 đến năm 1990. Ông qua đời hôm thứ Hai ở tuổi 91 sau khi bị viêm phổi. Ông trở thành thủ tướng đầu tiên của Singapore khi đảo quốc này giành quyền tự trị hoàn toàn từ chế độ thuộc địa của Anh. Ông vẫn luôn giữ một vai trò lèo lái đất nước một thời gian dài, ba thập niên sau khi ông thôi làm thủ tướng. Ông Lý Quang Diệu được ca ngợi là người đặt nền móng để xây dựng Singapore thành một quốc gia thịnh vượng, có tăng trưởng kinh tế vượt bậc. Nhưng ông cũng bị nhiều người chỉ trích vì họ phản đối đường lối cai trị độc tài của ông.
Giới hữu trách ở Vanuatu cảnh báo về nguy cơ thiếu lương thực và nước sạch sau khi đảo quốc ở Nam Thái Bình Dương này bị bão Pam tàn phá hôm 13 tháng 3. Từ thủ đô Port Vila, thông tín viên Phil Mercer của đài VOA gửi về bài tường thuật do Linh Đan trình bày sau đây.
Công cuộc phục hồi dài hạn của Vanuatu sẽ được thảo luận ngày hôm nay tại một hội nghị do Liên Hợp Quốc tổ chức tại Port Vila. Liên Hợp Quốc đã đưa ra lời kêu gọi quyên góp khẩn cấp 23 triệu đô la để cung cấp lương thực, nước uống, các dịch vụ y tế và nơi tạm trú cho hàng vạn nạn nhân của trận bão. Trên đảo Nguna, thôn trưởng Donna Nanamena cho biết nhiều người trong làng đã bị mất hết mọi thứ.
This is probably the worst cyclone that I have experienced and I have seen.
Đây có lẽ là trận bão lớn nhất mà tôi từng trải qua hay từng chứng kiến. Tôi muốn nói đây là trận bão đầu tiên của tình trạng biến đổi khí hậu, một tình trạng mà nhiều người đã bàn tán rất nhiều. Chúng tôi cần có sự trợ giúp từ bên ngoài, nước uống và lương thực. Dân chúng cần có những thứ gì đó để bắt đầu xây dựng lại. Không còn có gì trên đất đai ở đây vào lúc này để dân chúng có thể mưu sinh.
Đảo Nguma có khoảng 1.000 cư dân. Nguồn thu nhập chính của họ, rau trái của những thửa vườn trên vùng đất núi lửa phì nhiêu đã bị phá hủy cùng với nhiều nhà cửa. Liên Hợp Quốc cho biết có một mối rủi ro đáng kể của bệnh tật trên khắp Vanuatu vì thiếu nước sạch, dịch vụ y tế bị hạn chế và điều kiện vệ sinh tồi tệ. Một phụ nữ ở đây cho biết như sau.
At the meantime, we have to look after ourselves, our families. So we just be careful that nobody gets...
Trong lúc chờ đợi, chúng tôi phải gắng sức để tự chăm sóc cho mình, cho gia đình của mình. Chúng tôi phải cẩn thận để không ai bị đau ốm.
Australia và New Zealand đang dẫn đầu nỗ lực cứu trợ quốc tế. Trong khi đó, Anh Quốc và Pháp, nước từng đô hộ Vanuatu, cũng tích cực tham gia vào nỗ lực này. Đại sứ New Zealand Georgina Roberts ca ngợi tinh thần tự lực tự cường của dân chúng Vanuatu trong tình huống khó khăn.
The devastation is immense, but the ability of the people here.
Sự tàn phá hết sức dữ dội, nhưng khả năng của người dân ở đây để trỗi dậy, để tiến tới và tìm cách bắt đầu phục hồi cũng rất tuyệt vời.
Thủ tướng Vanuatu, ông Joe Natuman, cho biết phải mất nhiều năm quần đảo ở Nam Thái Bình Dương mới có thể phục hồi sau một trong những trận bão dữ dội nhất.
So right now, the shelter is very important.
Vào lúc này thì nơi tạm trú là rất quan trọng. Cần có nơi tạm trú, nước uống, thuốc men để dân chúng bắt đầu xây dựng lại cuộc sống. Rồi sau đó chúng tôi sẽ bắt đầu giai đoạn tái thiết. Phải mất nhiều năm chúng tôi mới có thể phục hồi.
Nền kinh tế của Vanuatu lệ thuộc rất nhiều vào du lịch và nông nghiệp. Cả hai khu vực này đều bị thiệt hại nặng. Nhưng giới hữu trách tin rằng quần đảo xinh đẹp với dân số hơn 250.000 người này rốt cuộc sẽ phục hồi.
Các giới chức Yemen cho hay Tổng thống Abd Rabbu Mansour Hadi đã rút khỏi dinh thự của ông ở thành phố Aden và đến một nơi không được tiết lộ trong thành phố ở miền nam này hôm thứ Tư trong lúc phe Houthi tiến chiếm thành phố này. Các giới chức cho hay các máy bay không rõ xuất xứ đã nhắm mục tiêu vào khu dinh thự của Tổng thống ở Aden hôm thứ Tư và pháo cao xạ đã bắn lên. Một phụ tá ông Hadi nói với hãng thông tấn Reuters rằng Tổng thống Hadi an toàn và vẫn ở lại thành phố Aden. Ông Mohamed Mehran, phụ tá tổng thống nói, tổng thống Hadi vẫn an toàn và lãnh đạo cuộc kháng cự được dân chúng ủng hộ ở miền Nam nhằm ngăn chặn các lực lượng dân quân đang tiến đến chiếm Aden. Không lâu trước khi ông Hadi rút khỏi dinh thự của ông, các phiến quân đã chiếm một căn cứ không quân chiến lược sau các cuộc đụng độ với các lực lượng trung thành với ông Hadi. Căn cứ không quân Al Anat cách thành phố Aden khoảng 60 km về hướng Bắc. Al Anat là một địa điểm tình báo quan trọng được các nhân viên của Mỹ sử dụng trong các cuộc hành quân bằng máy bay không người lái, chống các phần tử chủ chiến Al-Qaeda trong bán đảo Ả Rập có căn cứ tại Yemen. Hôm thứ Bảy, Hoa Kỳ loan báo rút hết nhân viên của họ ra khỏi Yemen vì tình hình an ninh trở nên xấu đi. Ông Hadi đã đến Aden lánh nạn từ tháng trước sau khi ông thoát khỏi các phiến quân Houthi giam giữ ông tại gia ở thủ đô Sana'a. Ông đã đến thành phố ở vịnh Aden này để tìm cách thành lập chính phủ tại đây. Phe phiến quân Houthi chiếm Sana'a hồi tháng 9 và tiến dần về phía nam đến Aden. Tin nói ông Hadi đã rời khỏi đây xuất hiện sau khi các phiến quân chiếm căn cứ không quân chiến lược Al Anat cách thành phố Aden khoảng 60 km. Hôm thứ Ba, ông Hadi yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ra lệnh can thiệp quân sự để ngăn chặn phe phiến quân Houthi. Các phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo hôm thứ Tư tuyên bố đã thực hiện vụ đánh bom một ngày trước đó tại thành phố Benghazi ở miền đông Libya, giết chết ít nhất 7 binh sĩ. Trong vụ tấn công hôm thứ Ba, một hung thủ lái xe đâm vào một chốt kiểm soát quân sự. Vụ bạo động mới nhất này xảy ra giữa lúc Liên Hiệp Quốc đưa ra một kế hoạch 6 bên để thúc đẩy cho một tiến trình đàm phán hòa bình cho đất nước đang đổ vỡ vì các chính phủ kình chống nhau và các phe dân quân tranh giành quyền lực. Đề nghị này bao gồm một chính phủ hợp nhất và một ủy ban soạn thảo tân hiến pháp cùng với các kế hoạch cho các cuộc bầu cử mới sau khi có hiến pháp. Libya đang gánh chịu rủi ro của sự kình chống nhau lan rộng và tình trạng chia rẽ sâu sắc, trong đó có chủ nghĩa khủng bố, và sự lan rộng của nó sẽ trở thành một mối đe dọa nghiêm trọng đối với đất nước và khu vực. Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Libya nói trong một thông báo giải thích về kế hoạch này. Libya không thể chờ đợi lâu hơn nữa cho đến khi có được một sự dàn xếp để mang lại an ninh và ổn định để giải thoát cho người dân khỏi đau khổ và khốn đốn. Bạo động và bất ổn chính trị đã bao trùm lên Libya kể từ khi nhà cai trị độc tài lâu năm Muammar Gaddafi bị lật đổ và giết chết năm 2011. Một trong những người lên tiếng mạnh mẽ nhất phản đối luật chăm sóc y tế giá hạ thường được gọi là Obamacare sắp đăng ký tham gia bảo hiểm của chương trình Obamacare này. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ted Cruz, người đầu tiên tuyên bố ra tranh cử tổng thống năm 2016, hôm thứ Ba nói ông đăng ký tham gia bảo hiểm này là vì đại biểu quốc hội theo quy định phải làm theo như vậy. Gia đình của ông Cruz đã có bảo hiểm thông qua công ty nơi vợ của ông làm việc, nhưng Cruz cho biết vợ ông đang xin nghỉ phép để giúp ông trong cuộc vận động. Thượng nghị sĩ bang Texas này hứa sẽ bãi bỏ luật chăm sóc y tế mang dấu ấn Obama này nếu ông lên làm tổng thống. Ông Cruz nói với nhật báo Des Moines Register rằng ông vẫn muốn thấy chương trình này được bãi bỏ và ông tin rằng luật này sẽ được bãi bỏ nếu một người Cộng hòa lên làm tổng thống khi ông Obama mãn nhiệm vào năm 2017. Giữa lúc Hoa Kỳ và nhóm 5 cường quốc khác mở cuộc thương thuyết với Iran, đồng minh Israel của Mỹ đang sử dụng tình báo để thu thập những chi tiết của các cuộc đàm phán mật, đồng thời làm việc sau hậu trường để phá hoại bất cứ thỏa thuận tiềm năng nào. Theo một bài viết do tờ The Wall Street Journal đăng tải hôm thứ Hai, tờ báo nói rằng các giới chức cao cấp tại Tòa Bạch Ốc năm ngoái biết được là Israel đã đặt thiết bị nghe lén, thu thập thông tin từ những báo cáo mật của Mỹ, đồng thời sử dụng những người chỉ điểm hay những nguồn tin ngoại giao để biết những chi tiết của các cuộc đàm phán. Phúc trình này nói Israel bác bỏ là họ trực tiếp do thám Hoa Kỳ, nhưng thay vào đó thu thập tin tức bằng cách theo dõi các nhà lãnh đạo Iran được thông báo những tin cập nhật về các cuộc họp. Các nhà ngoại giao và các chuyên gia đến từ Iran và các nhóm cường quốc gồm có Mỹ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Đức đang tìm cách để đạt một thỏa thuận để bảo đảm là Iran không tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân, để đổi lấy việc nới lỏng các biện pháp chế tài gắt gao. Các bên đồng ý giữ kín các cuộc thảo luận để tránh những ảnh hưởng từ bên ngoài có thể tác động đến kết quả thương thuyết. Bất chấp cam kết duy trì bí mật như thế, các giới chức Israel đã nhiều lần ra tuyên bố khẳng định rằng một thỏa thuận có tiềm năng đạt được sẽ không đủ đi xa để bảo đảm rằng Iran sẽ không có khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân. Cảnh sát đã bắt một cựu giám đốc công ty dầu khí Petrobras hôm thứ Hai sau khi các công tố viên phát hiện những khoản chuyển ngân lớn từ tài khoản của ông trong ngân hàng Thụy Sĩ, một diễn biến mới nhất trong vụ điều tra tham nhũng liên can đến một số công ty hàng đầu và các đảng phái chính trị của Brazil. Cựu giám đốc kỹ thuật và dịch vụ Renato Duque đã bị cảnh sát liên bang bắt tại nhà riêng của ông ở Rio de Janeiro. Ông đã bị câu lưu 3 tuần lễ hồi cuối năm ngoái trong giai đoạn sơ khởi của cuộc điều tra công ty Petrobras, được mệnh danh là chiến dịch Operation Car Wash. Trong một mẫu tin trên Twitter, loan báo vụ bắt ông Duque, văn phòng công tố liên bang cho biết các cuộc điều tra cho thấy hàng triệu đô la được chuyển từ Thụy Sĩ đến các nước khác.
Tấn Chương vừa đọc bản tin thế giới. Trước khi tiếp tục chương trình phát thanh, mời quý vị thưởng thức vài phút nhạc.
Dressed like a daydream. So it's gonna be forever.
Trong tình hình khoản nợ quốc gia của Mỹ tiếp tục leo thang, Quốc hội liên tục tranh luận về các phương sách để tiết kiệm tiền bạc. Liên minh đồng đô la kim khí, một nhóm vận động, nói rằng có thể tiết kiệm hàng tỷ đô la nếu đồng 1 đô la bằng kim khí được sử dụng thay cho những đồng bạc giấy. Các đồng đô la bằng kim khí đã có từ lâu, nhưng nhiều người không chịu sử dụng. Trong những năm vừa qua, chính phủ Hoa Kỳ đã tìm cách quảng bá đồng đô la kim khí, nhưng rồi đình chỉ gần như toàn bộ việc phát hành vào năm 2011. Mời quý vị nghe Hoàng Long trình bày chi tiết.
Ông Jim Colby, đồng chủ tịch Liên minh đồng đô la kim khí, nghĩ rằng việc chuyển qua sử dụng đồng kim khí này là việc đáng làm. Ông nói làm ra đồng kim khí tốn kém hơn, vào khoảng 17 xu so với 5 hay 6 xu để làm đồng đô la giấy. Tuy nhiên, đồng kim khí bền tới 35 năm và thường được làm bằng kim loại tái chế. Còn đồng giấy thì phải được làm bằng chất liệu mới và mỗi năm phải hủy 3 tỷ đô la những đồng bạc cũ rách. Từ nhiều năm, vị cựu dân biểu này đã vận động cho dự luật ủng hộ đồng đô la kim khí bằng cách giảm dần việc phát hành đồng bạc giấy, một biện pháp đã vấp phải sự chống đối của các chính trị gia lẫn công chúng. Nhưng ngày nay, theo ông, bầu không khí đã thay đổi và một cuộc thăm dò công luận mới đây cho thấy 61% người Mỹ tán thành ý kiến vừa kể. Ông Colby nói, khi họ biết được về những tiết kiệm có liên quan đến việc này, thì họ sẽ ủng hộ ý kiến thay thế đồng đô la giấy bằng đồng đô la kim khí. Ông Colby nêu ra một cuộc khảo cứu của Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ, tức GAO, là cơ quan điều tra cách thức chính phủ chi dùng tiền của người đóng thuế. GAO ước tính người đóng thuế sẽ tiết kiệm được hơn 4 tỷ đô la trong vòng 30 năm, và con số đó có thể còn cao hơn nữa. Sự kiện này hấp dẫn những người đóng thuế như bà Christy Thompson. Bà này nói bà có thể sẽ đồng ý. Chúng ta cần phải làm như vậy. Nhưng nhiều người không tin tưởng, trong đó có bà Kim Doring ở thành phố Alexandria, trong tiểu bang Virginia.
They're louder, they're heavier in your pocket.
Bà Kim giải thích mang tiền giấy dễ hơn một đống tiền cắt. Tiền cắt vừa nặng túi lại vừa rỗng rãng. Chủ nhà hàng ăn ở thủ đô Washington, bà Sue Fuladi, không thích khi nghĩ đến việc trong két có thêm đồng đô la kim khí. Bà nói, việc này bất tiện lắm, nếu không còn cách nào khác thì phải làm thế, nhưng bà không vui chút nào cả. Thêm vào vấn đề là những đồng bạc kim khí màu vàng và bạc có kích cỡ bằng đồng 25 xu. Ông Robert Blacker, một giáo sư kinh tế học tại trường đại học American ở Washington, cho rằng đồng đô la kim khí phải có kích cỡ và độ dày khác với đồng 25 xu. Ông nói thêm.
Also, coins can differ in thickness as well as in diameter.
Ông nói, và nếu chúng ta có thể thiết kế một đồng tiền kim khí không to và cồng kềnh, thì người Mỹ sẽ thích hơn. Nhưng điều đó không làm phiền sinh viên Emily Sturgill.
I like them. They're convenient. Sometimes they fit in your.
Cô nói có khi bỏ vào túi dễ dàng và khỏi phải lo kẹp phải đồng đô la giấy lúc lấy chìa khóa hay điện thoại ra. Cả ông Colby và ông Blacker đều đồng ý rằng việc sử dụng rộng rãi đồng đô la kim khí sẽ không diễn ra một cách dễ dàng.
We will never give up the dollar bill until it's abolished. And we have no choice.
Ông Blacker nói, chúng ta sẽ không bao giờ từ bỏ đồng giấy cho đến khi nó bị hủy bỏ và không còn lựa chọn nào khác hơn là dùng đồng kim khí. Đó là điều đã xảy ra ở các nước khác như Canada, theo ông Blacker, là nơi công chúng bây giờ đương nhiên chấp nhận đồng 1 và 2 đô la bằng kim khí. Ông nghĩ rằng công chúng Mỹ rồi cũng sẽ quen với đồng đô la kim khí. Bà Doring nói, nhưng ban đầu thì cũng không thích mấy. Bà Thompson thì tỏ ra lạc quan hơn. Nếu chỉ có đồng đô la kim khí được lưu hành thì cũng sẽ quen thôi. Nhưng hàng chồng tiền cắt vẫn còn đang chất đống trong các kho bạc của nhà nước thay vì trong túi của người dân Mỹ.
Trung Quốc ấn định cuối tháng 3 là thời hạn chót để các nước trở thành hội viên sáng lập của một ngân hàng đầu tư do Bắc Kinh dẫn đầu. Trong lúc sắp tới thời hạn chót, một số đồng minh của Hoa Kỳ ở châu Âu và Á Châu đã tham gia. Ngay cả Hoa Kỳ là nước từng bày tỏ quan tâm về sự quản trị và các tiêu chuẩn của ngân hàng mới cũng đang nói nhiều hơn về việc hợp tác. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Bill Eid của đài VOA gửi về bài tường thuật do Linh Đan trình bày.
Cộng đồng quốc tế muốn Trung Quốc nắm giữ một vai trò lớn hơn trong các sự vụ toàn cầu, nhưng Hoa Kỳ đã tỏ ý nghi ngại khi Bắc Kinh loan báo hồi năm ngoái là họ chuẩn bị thành lập Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Á Châu, AIIB. Washington hối thúc các nước bàn thảo chi tiết về những tiêu chuẩn của ngân hàng mới liên quan tới vấn đề bảo vệ môi trường và xã hội trước khi tham gia ngân hàng này. Tuy nhiên, khi Anh Quốc quyết định tham gia vào đầu tháng này, những nước khác đã nối gót vì họ cho rằng cách tốt nhất để giải quyết những mối quan tâm đó là từ bên trong. Nhà phân tích Á Châu Alessandro Rice nói rằng phản ứng đó của Mỹ phát xuất từ lối suy nghĩ lỗi thời ở Washington.
Not participating in the AIIB is like, you know, being in the playground and all the.
không tham gia AIIB thì cũng giống như khi bạn đang ở sân chơi và tất cả những đứa trẻ khác đang chơi một trò chơi và bạn có mặt ở đó. Bạn thật sự cần phải tham gia cuộc chơi, nhưng chỉ vì người ta không chơi banh của bạn cho nên bạn ngồi yên ở góc sân.
Ông Robert Kahn, một nhà nghiên cứu cấp cao của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, cho biết Hoa Kỳ quan tâm về việc AIIB có thể tìm cách thay thế những định chế như Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Á Châu, và điều đó làm cho Washington cảm thấy do dự.
Trong một thế giới với tình hình chính trị tốt hơn, thì Hoa Kỳ sẽ tham gia định chế này. Nhưng bởi vì hoàn cảnh ở Quốc hội Mỹ, cho nên Hoa Kỳ không ở vào một vị thế mà họ có thể tham gia định chế này và được Quốc hội chấp thuận. Thậm chí hiện nay họ không thể thực hiện những cải cách cơ bản ở quỹ tiền tệ quốc tế để làm cho những định chế hiện có trở nên hấp dẫn hơn đối với các cường quốc đang lên.
Trung Quốc và các nước đang phát triển khác muốn có nhiều quyền hơn trong việc quản trị kinh tế toàn cầu, nhưng đề nghị cải cách về quyền biểu quyết tại Quỹ tiền tệ quốc tế nhằm đạt mục tiêu đó đã gặp bế tắc ở Quốc hội Mỹ từ năm 2010 tới nay. Sự trễ nải đó làm cho Trung Quốc và các nước khác tìm kiếm một nơi khác. Á Châu có nhu cầu vô cùng to lớn về cơ sở hạ tầng. Ngân hàng Phát triển Á Châu do Hoa Kỳ và Nhật Bản lãnh đạo ước tính khoảng 800 tỷ đô la mỗi năm, và vì ngân hàng này chỉ thỏa mãn được một phần của những nhu cầu đó, nên AIIB có thể giúp ích rất nhiều. Các giới chức Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Á Châu cho biết họ đã bắt đầu tìm kiếm những cách thức để hợp tác với AIIB. Các giới chức Mỹ nói rằng họ hoan nghênh những định chế mới, nào tuân theo các tiêu chuẩn cao mà cộng đồng quốc tế đã lập ra. Washington cũng khuyến khích AIIB làm việc với Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Á Châu để đảm bảo cho sự tuân hành các tiêu chuẩn cao. Trung Quốc đã tìm cách giải tỏa những mối quan tâm. Họ nói rằng ngân hàng mới sẽ tôn trọng các tiêu chuẩn cao, nhưng hầu hết những chi tiết về việc vận hành vẫn chưa rõ ràng cho tới khi các hội viên sáng lập định đoạt những vấn đề này trong những tháng sắp tới. Theo Tân Hoa Xã, Trung Quốc đã nói rõ là không giống như quyền phủ quyết các đề nghị ở Ngân hàng Thế giới mà Mỹ đang có. Không hội viên nào của AIIB có được quyền hạn như vậy. Ông Tom Wright, Giám đốc Dự án Trật tự Quốc tế và Chiến lược của Viện Brookings ở Washington, cho rằng mọi người nên chờ xem Trung Quốc sẽ hành xử vai trò lãnh đạo mới của họ như thế nào và phải chăng họ sẽ làm việc với các định chế hiện có hay là sẽ đi theo một chiều hướng khác.
Đây không phải là phần cuối. Thực ra đây chỉ là phần mở đầu, và đặc biệt là phần mở đầu của một chương mới đối với Trung Quốc. Họ lập ra ngân hàng này. Họ nói rằng họ sẽ nắm giữ vai trò lãnh đạo. Nhưng hiện có những câu hỏi rất lớn về việc họ sẽ hành xử như thế nào.
Bắc Kinh cho biết AIIB định bắt đầu hoạt động với số vốn tối thiểu là 100 tỷ đô la, phần lớn là do Trung Quốc cung cấp.
Bây giờ chúng tôi xin đem đến quý vị bài học Anh ngữ sinh động New Dynamic English do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Để thay đổi chủ đề bài học, hôm nay xin giới thiệu với quý vị một áng văn hùng hồn trong lịch sử Hoa Kỳ. Đó là bài Gettysburg Address. Ngày 19 tháng 11 năm nay cũng là ngày kỷ niệm 150 năm bài diễn văn này. Vào ngày 19 tháng 11 năm 1863, Tổng thống Abraham Lincoln, vị Tổng thống thứ 16 của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, được mời tới bãi chiến trường Gettysburg thuộc tiểu bang Pennsylvania, là nơi cách đó 4 tháng rưỡi trong 3 ngày, mùng 1 cho tới hết mùng 3 tháng 7 năm 1863, đã xảy ra một trận chiến thư hùng giữa phe miền Bắc Union và miền Nam Confederacy. Trong đó, quân miền Bắc thắng, nhưng cả hai bên vừa chết vừa bị thương đến 50.000 binh sĩ. Tổng thống Lincoln được mời để ban vài lời, give a few appropriate remarks, trong lễ dành một phần đất của bãi chiến trường khốc liệt trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ làm nghĩa trang quân đội. Diễn giả đầu của buổi lễ là giáo sư Edward Everett, giáo sư và viện trưởng Đại học Harvard, một nhà hùng biện và ngoại giao, đọc bài diễn văn Oration trong gần 2 tiếng đồng hồ. Ngay sau khi ông Everett đọc xong, thì đến lượt Tổng thống Abraham Lincoln. Bài diễn văn 272 chữ, vỏn vẹn 10 dòng của Tổng thống Lincoln, quá ngắn, khiến người thợ chụp hình thời đó chỉ kịp xếp ống ảnh, chưa kịp chụp, thì Tổng thống đã nói xong. Ông quay lại nói với người hộ vệ bên cạnh, "That speech won't scour." Bài diễn văn này hỏng. Nhưng không ngờ, hôm sau, giáo sư Everett viết cho Tổng thống Lincoln, "I should be glad if I could flatter myself that I came as near to the central idea of the occasion in 2 hours as you did in 2 minutes. Tôi sẽ hài lòng nếu tôi có thể tự hãnh diện rằng mình đến gần ý chính của buổi lễ trong 2 tiếng đồng hồ như ngài đã làm trong 2 phút. Gettysburg Address nay trở thành một trong những áng hùng văn nổi tiếng trong lịch sử Hoa Kỳ. Tại sao bài diễn văn này quan trọng? Đối với người Mỹ lúc đó, cuộc nội chiến đã kéo dài 2 năm trong 4 năm trong mối đe dọa, có thể tách rời thành 2 xứ, mà nguyên do chính là vấn đề người nô lệ da đen được coi như tài sản trong những tiểu bang trồng bông và thuốc lá ở miền Nam. Tổng thống Lincoln khai triển ý tưởng mọi người sinh ra đều bình đẳng, All men are created equal, bao gồm trong đó cả những người nô lệ da đen. Ông nới rộng thêm ý tưởng công bằng, equality, trong Emancipation Proclamation. Emancipation Proclamation, tuyên ngôn giải phóng người nô lệ da đen ở miền Nam và cho họ gia nhập quân đội có lương ở miền Bắc. Ban ra vào tháng Giêng năm 1863. Ý niệm equality không nằm trong Hiến pháp Hoa Kỳ, Constitution of the United States, tuy rằng có đề cập đến trong câu thứ 2 của bản tuyên ngôn độc lập, Declaration of Independence. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Nhưng bản tuyên ngôn không phải là một đạo luật. Trong bài diễn văn ngắn này, Tổng thống Lincoln ví chính thể dân chủ Hoa Kỳ năm 1776 như sự ra đời của một hài nhi. Điều này còn có ý nghĩa đối với cả những chính thể trên thế giới. Chính thể dân chủ ở Mỹ lúc đó còn khá non nớt, mới được 87 năm, và coi như một thí nghiệm. Trận nội chiến là một thử thách, chính thể đó có thể tồn tại không? Cũng định nghĩa ngắn gọn thế nào là một chính phủ dân chủ, Government of the people, by the people, for the people. Bài diễn văn này tôi sẽ đọc làm 6 đoạn. Và sẽ ngừng lại để giải những chữ khó và đọc tiếp. Four score and 7 years ago, chữ score, S-C-O-R-E, là thời gian 20 năm. Chữ score dùng trong Kinh Thánh. Cách đây 87 năm, ta nhớ lại năm lập quốc 1776, cộng với 87 năm là 1863. Đó là năm Tổng thống Lincoln đọc bài diễn văn. 4 score and 7 years ago, our fathers brought forth from this continent a new nation conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal. Cách đây 87 năm, ông cha ta đã khai sinh trên lục địa này một tân quốc gia thai nghén trong tự do, và cung hiến cho niềm tin rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng. To bring forth, to give birth to, sinh ra, đây là một ẩn dụ so sánh một tân quốc gia như một sự ra đời của một hài nhi. To dedicate là cống hiến, dâng hiến hay là khánh thành. To conceive, C-O-N-C-E-I-V-E, nghĩa là thụ thai, thai nghén, hình thành một ý niệm. Tân quốc gia Hoa Kỳ ví như được thai nghén trong tự do. To create là tạo thành, the creator, đấng tạo hóa hay là thượng đế, equal, E-Q-U-A-L là bình đẳng, proposition, P-R-O-P-O-S-I-T-I-O-N, proposition, là một đề nghị, một điều xác tín, một định đề, một niềm tin, một đề xướng. Sang phần thứ hai. Now we are engaged in a great civil war, testing whether that nation, or any nation so conceived and so dedicated, can long endure. We are met on a great battlefield of that war. We have come to dedicate a portion of that field as a final resting place for those who here gave their lives that that nation might live. It is altogether fitting and proper that we should do this. Động từ to engage là tham gia vào hay là lâm vào. Civil War, đây là nói trận nội chiến Hoa Kỳ, 1861 to 1865. Testing, thử thách, thử nghiệm. Endure là tồn tại hay là chịu đựng. Final resting place là nơi an nghỉ cuối cùng. All together có nghĩa là hoàn toàn, completely. Fitting, thích hợp. Proper, thích đáng. Who gave their lives that that nation might live. Chữ that thứ nhất là so that. Chữ that thứ nhì, demonstrative adjective. Dùng chữ that thứ nhì với nghĩa đó hay là ấy khiến cho chữ nation khách quan hơn. The use of that makes the word nation more objective, bringing the speaker away from the word nation to allow him a deliberately objective distance. In a larger sense, trong một nghĩa rộng hơn, to consecrate, C-O-N-S-E-C-R-A-T-E, hiến dâng hay là tôn phong. To hallow, H-A-L-L-O-W, to hallow là thánh hóa, làm cho linh thiêng. Đoạn trên có nghĩa là giờ đây chúng ta đã lâm vào một cuộc nội chiến rộng lớn để thử thách xem quốc gia ấy hay bất cứ quốc gia nào được hình thành, được thai nghén như vậy, được thai nghén và hiến dâng như vậy, có thể tồn tại lâu dài hay không. Chúng ta đã gặp nhau trên một bãi chiến trường lớn của cuộc chiến ấy. Chúng ta tới để cung hiến một phần đất của bãi chiến trường ấy làm nơi an nghỉ cuối cùng cho những người đã hy sinh mạng sống của mình tại đây để quốc gia đó được trường tồn. Chúng ta làm như vậy thì thực hoàn toàn hợp tình và chính đáng. Bây giờ chúng ta sang đoạn nhỏ thứ ba. But in a larger sense, we cannot dedicate, we cannot consecrate, we cannot hallow this ground. The brave men, living and dead, who struggle here have consecrated it far above our poor power to add or detract. Nhưng trong một nghĩa rộng hơn, chúng ta không thể cung hiến, chúng ta không thể tôn phong, chúng ta không thể thánh hóa mảnh đất này. Những người can trường, còn sống hay đã chết, đã từng tranh đấu nơi đây, chính họ đã làm mảnh đất này linh thiêng, vượt xa quyền lực nhỏ nhoi của chúng ta, có thể thêm vào hay bớt đi được. Nhận xét, sự lặp đi lặp lại ba lần của chữ cannot dedicate, cannot consecrate, cannot hallow làm tăng thêm ý nghĩa. Điệp âm, alliteration, poor power, repetition of the consonant P, hạ thấp quyền lực của người sống để nâng cao vinh dự của người đã hy sinh. The world will little note nor long remember what we say here, but it can never forget what they did here. Thế giới sẽ chẳng ghi nhận và cũng chẳng nhớ lâu những điều chúng ta nói ở nơi đây, nhưng sẽ không bao giờ quên những điều họ đã từng làm nơi đây. Nhận xét, little note là chẳng ghi nhận, tương phản với long remember, nhớ lâu. Tương phản hai vế, what we say here, với vế thứ hai, what they did here. Để cực tả ý nghĩa lời nói của người sống so sánh với hành động oai hùng của những người chết và hành động của họ mới quan trọng. Tiểu đoạn số 5. It is for us the living, rather, to be dedicated here to the unfinished work which they who fought here have thus far so nobly advanced. Đúng hơn, chính chúng ta, những kẻ còn sống, mới phải hiến dâng mình ở đây cho công trình còn dang dở mà những người từng chiến đấu nơi đây từ trước đến nay đã tiến hành một cách hào hùng. Nhận xét, đoạn này kêu gọi sự quyết tâm của toàn dân mà tiêu biểu là 20.000 người đang đứng nghe cùng thân thuộc của tử sĩ và thương binh trong số cử tọa. Hai ý trái ngược, living và dead. The great task remaining before us là nhiệm vụ lớn lao còn lại ở trước mắt. Tiểu đoạn số 6 và là tiểu đoạn cuối. It is rather for us to be here dedicated to the great task remaining before us. That from these honored dead, we take increased devotion to that cause for which they gave the last full measure of devotion. That we here highly resolve that these dead shall not have died in vain. That this nation, under God, shall have a new birth of freedom, and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth. Nghĩa là, đúng ra, chính chúng ta phải có mặt nơi đây để hiến dâng cho trọng trách, còn giang dở đang chờ trước mặt. Rằng trước những người chết vinh hiển này, chúng ta nguyện tận tâm hơn cho chính nghĩa mà họ đã hết lòng phục vụ, đến tận hơi thở cuối cùng, rằng chúng ta long trọng quyết tâm, rằng những người đã khuất sẽ không bao giờ chết uổng, rằng quốc gia này, dưới quyền năng của Thượng Đế, sẽ nảy sinh ra một nền tự do mới, và rằng chính phủ của dân, do dân, vì dân sẽ không bao giờ bị tiêu diệt khỏi trái đất này. Nhận xét, hai hình ảnh tương phản, chúng ta kẻ sống, the living, và những binh sĩ bị chết trận ở đây, the honored dead. Increased devotion, tận tâm hơn. The last full measure of devotion, tận tâm phục vụ đến hơi thở cuối cùng. These dead shall not have died in vain. Những kẻ đã khuất sẽ chẳng bao giờ chết uổng. The living, these dead, adjectives used as a plural nouns. Have a new birth of freedom. Shall not perish from the earth. Tương phản giữa sự nảy sinh mới của nền tự do và động từ perish là tiêu diệt, làm nổi bật câu nói. Những ý niệm như birth, conceived, death, hallow được nhận xét bởi sử gia Gary Wills trong cuốn Lincoln at Gettysburg, The Words That Remade America, in năm 1992, là những ý niệm trong Kinh Thánh và là ý niệm người dân biết rõ. Ba lần lặp lại khóm từ of the people, by the people, for the people. Cân bằng và nhịp nhàng, tăng phần nghiêm trang và sâu xa của ý nghĩa câu nói. Quý vị có thể nghe toàn bài diễn văn do tài tử Gregory Peck đọc ngày 4 tháng 7 năm 1986. Xin vào Google bấm vào hàng chữ Lincoln's Gettysburg Address read by Gregory Peck. Hay là có thể nghe tài tử Sam Waterston đọc bài diễn văn trên đài National Public Radio bằng cách bấm vào hàng chữ Gettysburg Address NPR. Hay có thể vào Google bấm vào hàng chữ Lincoln's Gettysburg Address as it really sounded. Nghe giọng Mỹ ở vùng Kentucky là tiểu bang quê hương của Tổng thống Lincoln do Tom Bradley đọc. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ.
Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký một thỏa thuận về liên minh và hội nhập với những lãnh đạo nắm thực quyền ở Nam Ossetia, một trong hai khu vực của Georgia mà Nga chiếm đóng. Năm ngoái, Nga đã ký một thỏa thuận tương tự với những nhà lãnh đạo nắm thực quyền của Abkhazia, một khu vực bị chiếm đóng khác của Georgia. Lập trường của Hoa Kỳ về Nam Ossetia và Abkhazia vẫn rõ ràng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jen Psaki nói, những vùng này là những phần thuộc một chỉnh thể của Georgia và chúng tôi tiếp tục ủng hộ nền độc lập, chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Georgia. Hoa Kỳ không công nhận tính hợp pháp của bất kỳ thỏa thuận nào giữa các nhà lãnh đạo nắm thực quyền của khu vực Nam Ossetia thuộc Georgia bị Nga chiếm đóng. Dù Nga gọi thỏa thuận này là một hiệp ước, văn kiện này và cả văn kiện được ký kết vào tháng 11 năm 2014 với Abkhazia không cấu thành một thỏa thuận quốc tế có hiệu lực. Nga nên thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận ngừng bắn năm 2008, rút binh sĩ của mình về vị trí trước khi xảy ra xung đột, đảo ngược sự công nhận đối với hai khu vực Nam Ossetia và Abkhazia của Georgia bị chiếm đóng là những quốc gia độc lập, và cho phép hỗ trợ nhân đạo tự do tiếp cận những khu vực này. Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ cuộc thảo luận quốc tế Geneva như một phương tiện để đạt được tiến bộ về những vấn đề an ninh và nhân đạo có ảnh hưởng đến các cộng đồng người dân trên thực địa ở Georgia. Cách chắc chắn nhất để gia tăng lòng tin giữa các bên tham gia cuộc thảo luận và cải thiện cuộc sống của người dân trên thực địa sẽ là tăng cường tiếp xúc xuyên giới tuyến, bao gồm cho cả những tổ chức nhân đạo và phái bộ giám sát của Liên minh châu Âu.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Để kết thúc chương trình phát thanh, Tấn Chương trở lại tóm lược các tin quan trọng.
Các nhà lãnh đạo của Pháp, Đức và Tây Ban Nha hôm thứ Tư đã đến nơi gần địa điểm chiếc máy bay A320 của hãng Germanwings rơi trong núi Alps của Pháp, khiến tất cả 150 người trên máy bay đã thiệt mạng. Tổng thống Pháp François Hollande, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy đã nói chuyện với các nhân viên cứu hộ tại một nơi không xa địa điểm chiếc máy bay rơi vào sáng thứ Ba sau khi cất cánh từ Barcelona của Tây Ban Nha khoảng 1 giờ đồng hồ trên chuyến bay đến thành phố Düsseldorf của Đức. Singapore tiếp tục tang lễ một tuần cho cố lãnh tụ lập quốc Lý Quang Diệu. Linh cữu của ông được quàng cho người dân đến viếng hôm nay thứ Tư. Hàng ngàn người đứng dọc hai bên đường bày tỏ lòng tôn kính khi thi hài của cố thủ tướng Lý Quang Diệu trong hòm kính được chuyển trên một chiếc xe khẩu pháo từ tư dinh của ông đến trụ sở quốc hội. Linh cữu của người cha lập quốc Singapore được quàng cho người dân đến viếng cho đến lễ an táng vào Chủ nhật và theo trong đời sẽ có nhiều quan khách trên khắp thế giới đến tham dự. Các giới chức Yemen cho hay Tổng thống Abdul Mansur Hadi đã rút khỏi dinh thự của ông ở thành phố Aden và đến một nơi không được tiết lộ trong thành phố này ở miền Nam hôm thứ Tư trong lúc phe Houthi tiến chiếm thành phố này. Các giới chức cho hay các máy bay không rõ xuất xứ đã nhắm mục tiêu vào khu dinh thự của Tổng thống ở Aden hôm thứ Tư và pháo cao xạ đã bắn lên. Ít nhất 6 người thiệt mạng khi một hung thủ tấn công tự sát bằng xe bom tại trung tâm thủ đô Kabul, ít nhất 22 người khác bị thương. Các giới chức nói vụ nổ hôm thứ Tư xảy ra tại quận Murad Khani, gần khu dinh thự của Tổng thống, trụ sở Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chánh. Một phát ngôn viên của Bộ Nội vụ nói rằng không rõ mục tiêu của vụ tấn công này là gì và chưa ai đứng ra nhận đã thực hiện vụ tấn công. Các giới chức Nigeria nói rằng nhóm chủ chiến Boko Haram đã bắt cóc hàng trăm người, trong đó có nhiều trẻ em ở một thị trấn gần biên giới Niger.
Phần tin tóm lược đã chấm dứt chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức và bài vở được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.